Hồng Liên Bảo Giám, chương 1405, phục kích, gocchuyenaudio.com. Phần thân vô ưu công chúa lúc này đi tới chỗ ấp mặt hắn, bắt lấy báng thương liệt dương thần hoàng thương sau đó đâm thấu ngực cường giả Lý gia. Vô ưu công chúa nhìn tên cường giả kim đan bị thiêu đốt liền thở dài, nàng vung thương ném thân tịch cường giả kim đan ra xa. Cường giả kim đan Lý gia cảm giác sau lưng nóng lên, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên, cường giả kim đan bị thiêu đốt, viên kim đan lục trọng trong người hắn bị dẫn bạo. Trên bầu trời, cường giả Lý gia bị diệt toàn bộ. Cái túi sau lưng Ưng Dương biến mất, khí tức trên người hắn cũng biến mất theo, tất cả lực lượng đều co rút trong thân thể, ngay cả lông vũ nhẹ như không có gì. Sau đó hắn thở ra một hơi, ngũ hành đại trận phía dưới nổ tung, binh doanh chấn động và tan nát. Nếu không phải yêu tộc, hắn lần này sẽ bị đánh gãy xuống. Ngay cả như vậy, Ưng Dương cảm giác khí huyết cuồn cuộn, cổ họng phát ngọt. Cánh chim sau lưng Ưng Dương sinh ra va chạm và trực tiếp nổ nát, bấy cánh chim tan vỡ và tán loạn chung quanh, những nơi đi qua không câu nệ cái gì, chúng xuyên thấu tất cả. Lúc này cột sắt đập chúng quân doanh, ngũ hành đại trận phá diệt, mặt đất cũng trầm xuống dưới, luyện khí sĩ minh quân trên bầu trời không nhìn thấy binh doanh đang xảy ra chuyện gì. Trùng kích cực lớn tăng thêm mảnh vỡ lông vũ của Ưng Dương công kích, chỉ trong nháy mắt 4 vạn tinh binh trong quân doanh tử vong. Ưng Dương đứng đó và hít sâu một hơi, trong bụi mù, những cánh chim tan vỡ tụ tập lại và bay lên cánh chim sau lưng hắn. Vừa rồi đã mở thần thông thứ 3, Ưng Dương lâm trận phát huy, hắn mở thần thông thứ 3 trong huyết mạch, ngay cả chính hắn cũng ngoài ý muốn. Đại đa số yêu tộc đều không có thần thông, chỉ có yêu tộc huyết mạch cường đại mới có thiên phú thần thông không cần tu luyện, nó có thể phát triển theo yêu tộc và là mạnh nhất. Cánh chim sau lưng hắn vốn có thần thông phi hành, tốc độ còn nhanh hơn độn thuật của đa số luyện khí sĩ. Phương thức cánh chim phi hành còn có một tia không gian chi lực có thể áp dụng tại tất cả vị diện. Hiện tại đôi cánh lại có kỹ năng công kích khi cảnh giới Ưng Dương tăng lên, loại công kích này có thể tấn công chính xác 10 phần, khoảng cách công kích không ngừng mở rộng. Chỉ có điều Ưng Dương hiện tại không thể phát huy ra nửa thành uy lực của thần thông này, một kích vừa rồi từ không trung vài vạn mét đánh xuống, từ đó cánh chim mới có thể mang theo lực hủy diệt đáng sợ như vậy, có thể đánh nát tất cả mọi thứ phía dưới. Ưng Dương ngẩng đầu, nói, chuẩn bị bộ cột sắt thứ 2, chúng ta đi truy kích quân địch. Tất cả chiến hạm quân dự bị cất cánh, hắn ra lệnh cực kỳ kiên định bởi vì hắn cảm giác được cảnh giới chính mình đã sắp đột phá. Lúc này đây nói cái gì cũng phải đạt tới kim đan cửu trọng. 16 vạn tinh nhuệ của Lý gia có cường giả kim đan cửu trọng tọa chấn, Ưng Dương không thèm để ý. Hắn thậm chí không xuất động tinh nhuệ tại Phạm Thành, huy động cánh chim bay lên, hắn lập tức bay nhanh về hướng nam. Không biết thiếu gia như thế nào, Ưng Dương lo lắng Tô Kính, thời điểm này hắn đã chuẩn bị rút khỏi tịch diệt Phật quốc. 5 người vơ vét không sai biệt lắm, thời gian sớm hơn dự tính 1 tháng. Chủ yếu là Tô Mộ chế tạo phù yêu quá mạnh mẽ, Phật quốc có vô số tài liệu thích hợp chế tạo phù yêu, mà dùng La Hán Xá Lợi luyện chế ra phù yêu đều có trí tuệ, sức chiến đấu chưa hẳn rất mạnh nhưng dễ dàng. gocchuyenaudio.com, trợ giúp thu phục vật phẩm, Tô Mộ hôm nay có số lượng phù yêu vượt qua 100 vạn. Trong Phật quốc nhiều nhất chính là La Hán Xá Lợi cho nên cũng lấy được nhiều nhất. Đám người Tô Kính vẫn thu thời không cổ tỉnh. Đây là một quái vật khổng lồ, nó còn lớn hơn cả phi xà hạm lớn, chỉ có kim ngọc phù đồ mới có thể so sánh. 5 cường giả kim đan cửu trọng dùng mấy tháng liên tục cuối cùng cũng móc ra khỏi lòng đất và đưa vào long xà bát cảnh hồ của Tô Kính. Tính toán một ít thời gian cũng nên ra ngoài. Tô Kính nếm thử liên lạc thông thiên tháp, cảm giác tọa độ có chút tiện nghi, hắn cũng không quan tâm, nói với đám người vô ưu công chúa vài câu, vô ưu công chúa nói. Xem như có thiên lệch cũng phải truyền tống, vì an toàn, trì hoãn vài ngày luyện chế chiến hạm lại đi. Đám người Đường Hà cũng có ý kiến như vậy, Tô Kính không tốt phản bác, trong lòng của hắn có cảm giác lo lắng, dường như không quay về sẽ phát sinh đại sự. Vì luyện chế thuận tiện, Tô Kính sử dụng tài liệu luyện chế tiên hạm, mọi người hợp lực luyện chế một cái truyền tống chiến hạm chỉ chứa 5 người, vì mục đích an toàn, mở không gian trong chiến hạm dùng phòng ngự làm chủ. Những không gian phòng ngự này còn không sợ vết nứt không gian xé rách. Chỉ cần không phải quanh năm phiêu phù trong không gian phong bạo, dựa vào tài liệu làm chiến hạm cũng có thể duy trì vài chục năm. Làm như vậy chỉ là vì Tô Kính muốn tiết kiệm thời gian. Nếu dùng tài liệu bình thường thì mọi người cần thời gian vài tháng mới có thể luyện thành. Sau khi luyện chế tiên hạm thành công, nó không có một chút lực công kích, hơn nữa tài liệu đã cố hóa tháo dỡ sẽ làm giá trị tổn thất phân nửa. Vô ưu công chúa không có ngăn cản Tô Kính, nàng biết rõ Tô Kính tuyệt đối có cảm ứng gì đó cho nên mới làm như vậy. Tô Kính cảm giác tọa độ thông thiên tháp càng ngày càng mơ hồ, không chỉ sai lệch đơn giản như vậy, nếu không thể lập tức truyền tống thì nó sẽ biến mất. cho nên hắn cũng không luyện chế trận pháp công kích cho chiến hạm, mà là thúc giục mọi người lập tức khởi hành. Chiến hạm bộc phát trận pháp truyền tống, nó biến mất trong tịch diệt Phật quốc. Sau một khắc, mọi người nhìn thấy bên ngoài chiến hạm chính là hào quang rực rỡ. Không gian loạn lưu, sắc mặt đám người Đường Hà vô cùng khó coi, nếu không phải Tô Kính cố ý dùng tài liệu cường đại nhất luyện chế chiến hạm này, hiện tại chiến hạm đã gặp nguy hiểm, cho dù khó hiểu cũng biết tọa độ sai lầm lớn, như vậy mọi người không cách nào truyền tống về thế giới Thần Châu. Chiến hạm dừng lại trong không gian loạn lưu thời gian cực ngắn, dù sao đây không phải thời không loạn lưu chứa quy tắc thời gian, nó chỉ chứa quy tắc không gian nên xuyên qua cực nhanh, không sẽ ảnh hưởng tới thời gian đám người Tô Kính trở về. Xuy, khói xanh bay lên, chiến hạm đụng vào lòng đất cứng rắn, mặt đất là cát mịn tạo thành, chiến hạm tiến vào liền có một nửa biến mất không thấy. Cách chương.